Thiên Uẩn, Khanda Vaga. 22. Tương Ưng Uẩn, Khanda Sangjuta. 50. Kinh Đầu. Phẩm Naku Lapitu, Naku Lapitu Vaga. Một La Mã, Kinh Naku Lapitu, Naku Lapitu Sutta. Một, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Baga tại núi Cá Sấu, rừng Besakala, vườn Nai. Rồi gia chủ Naku Lapita đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Naku Lapita bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị tỳ kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thực sự là vậy, này gia chủ. Thật sự là vậy, này gia chủ. Thân của gia chủ, này gia chủ, là bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dù chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ cần phải học tập như sau. Dù cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy, này gia chủ cần phải học tập. Rồi gia chủ Naku Lapita, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với gia chủ Naku Lapita đang ngồi một bên. Này gia chủ, tịch tịnh là các căn của gia chủ. Thanh tịnh và trong sáng là sắc diện của gia chủ. Có phải hôm nay gia chủ đối diện với Thế Tôn được nghe pháp thoại? Làm sao không thể như vậy được, thưa tôn giả. Hôm nay, thưa tôn giả, con được dưới vào nước bất tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Như thế nào, này gia chủ? Gia chủ được dưới với nước bất tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Ở đây, thưa tôn giả, con đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa tôn giả, con bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị tỳ kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Được nghe nói vậy, thưa tôn giả, Thế Tôn nói với con. Thực sự là vậy, này gia chủ, thật sự là vậy, này gia chủ, thân của gia chủ, này gia chủ, là bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dù chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ cần phải học tập như sau. Dù cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy, thưa tôn giả, con được dưới Abhisitto với nước bất tử Amatena, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Nhưng này gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn như sau. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh? Cho đến như thế nào là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh? Thưa tôn giả, con có thể đi đến thật xa để nghe tận mặt tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. Lành thay, nếu được tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. Vậy này gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm. Ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Gia chủ Naku Lapita vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Thế nào, này gia chủ, là thân bị bệnh và tâm bệnh. Ở đây, này gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay là tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, khi sắc biến hoại đổi khác. Nên do sắc biến hoại đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Do bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Khi thọ biến hoại đổi khác, nên do thọ biến hoại đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. Vị ấy bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Do bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Khi tưởng biến hoại đổi khác, nên do tưởng biến hoại đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong hành. Vị ấy bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta. Do bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta. Khi hành biến hoại đổi khác, nên do hành biến hoại đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Do bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Khi thức biến hoại đổi khác, nên do thức biến hoại đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này gia chủ, là thân bị bệnh và tâm bị bệnh. Thế nào, này gia chủ, là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh. Ở đây, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử hiểu rõ các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, hiểu rõ các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Khi sắc biến hoại đổi khác, nên không do sắc biến hoại đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy không bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta, khi thọ biến hoại đổi khác, nên không do thọ biến hoại đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. Vị ấy không bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Khi tưởng biến hoại, đổi khác, nên không do tưởng biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong hành. Vị ấy không bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta, khi hành biến hoại, đổi khác, nên không do hành biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy không bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Khi thức biến hoại, đổi khác, nên không do thức biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này gia chủ, là thân có bệnh, nhưng tâm không có bệnh. Tôn giả Sariputta thuyết như vậy. Gia chủ Naku Lapita hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta thuyết. Hai La Mã, Kinh Devadaha, Devadaha Sutta. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakha tại một thị trấn của dân chúng Sakha tên là Devadaha. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo du hành ở phía Tây đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Chúng con muốn xin Thế Tôn cho phép chúng con đi đến quốc độ phương Tây. Chúng con muốn trú ở quốc độ phương Tây. Này các tỷ kheo đã xin phép Sariputta chưa? Bạch Thế Tôn, chúng con chưa xin phép tôn giả Sariputta. Này các tỷ kheo, vậy hãy xin phép Sariputta. Sariputta, này các tỷ kheo, là bậc hiền trí, là người đỡ đầu. Anugahako, các vị tỷ kheo đồng phạm hạnh. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta đang ngồi dưới cây ba đậu, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài lui ra, rồi đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, các vị ấy nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy nói với tôn giả Sariputta. Chúng tôi muốn, thưa hiền giả Sariputta, đi đến quốc độ phương Tây. Chúng tôi muốn trú ở quốc độ phương Tây. Bậc đạo sư đã cho phép chúng tôi. Này các hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị tỷ kheo thường đi các quốc độ khác nhau. Các sát đế lị hiền trí, các bà la môn hiền trí, các gia chủ hiền trí, các sa môn hiền trí. Này chư hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quan sát sẽ hỏi, bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì? Pháp có được chư tôn giả khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí tuệ không? Để trả lời, các tôn giả có thể lặp lại các ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, có thể trả lời tùy pháp, đúng với chánh pháp, và không để một vị đồng pháp nào nói lời đúng pháp, có thể có lý do để quở trách. Chúng tôi có thể đi đến thật xa, Thưa tôn giả, để nghe tận mặt tôn giả Sariputta nói về ý nghĩa của lời nói này. Lành thay nếu được tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. Vậy này, các hiền giả, hãy lắng nghe và khéo tác ý. Tôi sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này các hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị tỳ kheo thường đi các quốc độ khác nhau. Các sát đế lị hiền trí, vân vân, cho đến các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì? Được hỏi như vậy, này các hiền giả phải trả lời. Này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục, dục và tham. Được trả lời như vậy, này các hiền giả, có thể có người hỏi thêm câu hỏi như sau. Các vị sát đế lị hiền trí, vân vân, cho đến các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Đối với cái gì, bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục, dục và tham? Được hỏi như vậy, này các hiền giả phải trả lời như sau. Đối với sắc, này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói về sự điều phục, dục và tham. Đối với thọ, vân vân, cho đến đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói về sự điều phục, dục và tham. Được trả lời như vậy, này các hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau. Các sát đế lị hiền trí, vân vân, cho đến các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Nhưng thấy sự nguy hiểm gì? Bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục, dục và tham đối với sắc, vân vân, cho đến đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục, dục và tham đối với thức. Được hỏi như vậy, này các hiền giả, các ông cần phải trả lời như sau. Này các hiền giả, đối với sắc, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt não, chưa viễn ly khát ái. Khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt não, chưa viễn ly khát ái. Khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Này các hiền giả, do thấy sự nguy hiểm này đối với sắc, mà bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục, dục và tham đối với sắc, vân vân, cho đến đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục, dục và tham đối với thức. Được trả lời như vậy, này các hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau. Các sát đế lị hiền trí, vân vân, cho đến các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Nhưng thấy sự lợi ích gì, bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục, dục và tham đối với sắc, vân vân, cho đến đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục, dục và tham đối với thức. Được hỏi như vậy, này các hiền giả phải trả lời như sau. Này các hiền giả, đối với sắc, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt não, đã viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, này các hiền giả, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt não, đã viễn ly khát ái. Khi thức ấy biến hoại đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Do thấy sự lợi ích này, này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc, vân vân, cho đến đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức. Và này các hiền giả, đạt được và an trú trong các bất thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, sống được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh thiện thú. Đây không phải là sự đoạn tận các bất thiện pháp, được Thế Tôn tán thán. Nhưng này các hiền giả, vì đạt được và an trú trong các bất thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, sống bị đau khổ, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh ác thú. Do vậy, đây là sự đoạn tận các bất thiện pháp, được Thế Tôn tán thán. Và này các hiền giả, đạt được và an trú trong các thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, sống đau khổ, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh ác thú. Đây không phải là sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Nhưng này các hiền giả, vì rằng đạt được và an trú trong các thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, sống được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh thiện thú. Do vậy, đây là sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Tôn giả Sariputta thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta nói. Ba La Mã Kinh Hali Dikani Sutta 3. Như vậy tôi nghe. Một thời, Tôn giả Maha Kachana, Đại Ca Chiên Diên, sống giữa các dân chúng Avanti, tại Kurara Gara, bên bờ một vực núi. Rồi gia chủ Hali Dikani đi đến Tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Maha Kachana, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Hali Dikani nói với Tôn giả Maha Kachana. Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã nói trong phẩm thứ 8 trong tập các câu hỏi của Magandhisa như sau. Bậc Thánh bỏ gia đình, du hành không trú xứ, đối với dân trong làng không tác thành hệ lụy, tuyệt không các dục vọng, không ước vọng hão huyền, chấm dứt mọi tranh luận, bất cứ với một ai. Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, thưa Tôn giả, ý nghĩa cần phải hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Sắc giới, này gia chủ, là nhà của thức. Thức bị lòng tham sắc giới trói buộc. Này gia chủ, được gọi là du hành có gia đình. Thọ giới, này gia chủ, là nhà của thức. Thức bị lòng tham thọ giới trói buộc. Này gia chủ, được gọi là du hành có gia đình. Tưởng giới, này gia chủ, là nhà của thức. Thức bị lòng tham tưởng giới trói buộc. Này gia chủ, được gọi là du hành có gia đình. Hành giới, này gia chủ, là nhà của thức. Thức bị lòng tham hành giới trói buộc. Này gia chủ, được gọi là du hành có gia đình. thức giới, này gia chủ, là nhà của thức. Thức bị lòng tham thức giới trói buộc. Này gia chủ, được gọi là du hành có gia đình. Như vậy, này gia chủ là du hành có gia đình. Và này gia chủ, thế nào là du hành không gia đình? Đối với sắc giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái. Những gì thuộc chấp thủ, tâm chú trước, thiên chấp tùy miên. Như Lai đoạn tận chúng, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không gia đình. Đối với thọ giới, này gia chủ, vân vân. Đối với tưởng giới, này gia chủ, vân vân. Đối với hành giới, này gia chủ, vân vân. Đối với thức giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái. Những gì thuộc chấp thủ, tâm chú trước, thiên chấp tùy miên. Như Lai đoạn tận chúng, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không gia đình. Như vậy, này gia chủ, là du hành không gia đình. Như thế nào, này gia chủ, là du hành có chú xứ? Bị trói buộc bởi an chú chấp trước Niketa Visara vào sắc tướng. Này gia chủ, gọi là du hành có chú xứ. Vân vân. Vào thanh tướng, vào hương tướng, vào vị tướng, vân vân, vào xúc tướng. Bị trói buộc bởi an chú chấp trước vào pháp tướng. Này gia chủ, gọi là du hành có chú xứ. Như vậy, này gia chủ, là du hành có chú xứ. Như thế nào là du hành không chú xứ? Sự trói buộc bởi an chú chấp trước vào sắc tướng. Này gia chủ, đối với Như Lai đã được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không chú xứ. Sự trói buộc bởi an chú chấp trước vào thanh tướng, vân vân, vào hương tướng, vào vị tướng, vào xúc tướng, vân vân, vào pháp tướng. Này gia chủ, đối với Như Lai đã được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là du hành không chú xứ. Như vậy, này gia chủ, là du hành không chú xứ. Như thế nào, này gia chủ, là tác thành hệ lụy trong làng. Ở đây, này gia chủ, có người sống thân mật với gia chủ, cùng vui, cùng buồn. Giữa những người sung sướng, vị ấy sung sướng. Giữa những người buồn khổ, vị ấy buồn khổ. Khi có công việc phải làm khởi lên, tự liên hệ mình vào các công việc ấy. Như vậy, này gia chủ, là tác thành hệ lụy trong làng. Và như thế nào, này gia chủ, là không tác thành hệ lụy trong làng. Ở đây, này gia chủ, vị tỳ kheo không sống quá thân mật với gia chủ. Không cùng vui, không cùng buồn, không vui sướng giữa những người vui sướng, không buồn khổ giữa những người buồn khổ. Khi có công việc phải làm khởi lên, không tự mình liên hệ vào các công việc ấy. Như vậy, này gia chủ, là không tác thành hệ lụy trong làng. Như thế nào, này gia chủ, là không tuyệt không các dục vọng. Ở đây, này gia chủ, có người không ly tham đối với các dục vọng, không ly dục, không ly ái, không ly khát, không ly nhiệt não, không ly khát ái. Như vậy, này gia chủ, là không tuyệt không các dục vọng. Như thế nào, này gia chủ, là tuyệt không các dục vọng. Ở đây, này gia chủ, có người ly tham đối với các dục, ly ái, ly khát, ly nhiệt não, ly khát ái. Như vậy, này gia chủ, là tuyệt không các dục vọng. Như thế nào? Này gia chủ, là hy vọng hão huyền. Ở đây, này gia chủ, có người suy nghĩ như sau. Mong rằng có sắc như vậy trong tương lai. Mong rằng có thọ như vậy trong tương lai. Mong rằng có tưởng như vậy trong tương lai. Mong rằng có hành như vậy trong tương lai. Mong rằng có thức như vậy trong tương lai. Như vậy, này gia chủ, là hy vọng hão huyền. Như thế nào, này gia chủ, là không hy vọng hão huyền. Ở đây, này gia chủ, có người không có suy nghĩ như sau. Mong rằng có sắc như vậy trong tương lai. Mong rằng có thọ như vậy trong tương lai. Mong rằng có tưởng như vậy trong tương lai. Mong rằng có hành như vậy trong tương lai. Mong rằng có thức như vậy trong tương lai. Như vậy, này gia chủ, là không hy vọng hão huyền. Như thế nào, này gia chủ, là tranh luận với người. Ở đây, này gia chủ, có người nói như sau. Ông không biết pháp và luật này. Ta biết pháp và luật này. Sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông đã phạm vào tà kiến. Ta mới thật đúng chánh kiến. Những điều đáng nói trước, ông lại nói sau. Những điều đáng nói sau, ông lại nói trước. Lời nói của ta mới tương ưng, Sahitam. Lời nói của ông không tương ưng. Chủ kiến của ông đã bị bài bác. Câu nói của ông đã bị thách đố. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Ông đã bị thuyết bại. Nếu có thể được, hãy gắng thoát ra khỏi lối bí. Như vậy, này gia chủ, là tranh luận với người. Như thế nào, này gia chủ, là không tranh luận với người. Ở đây, này gia chủ, vị tỳ kheo không nói lời nói như sau. Ông không biết pháp và luật này, vân vân, cho đến hãy gắng thoát ra khỏi lối bí. Như vậy, này gia chủ, là không tranh luận với người. Như vậy, này gia chủ, Thế Tôn đã nói trong phẩm thứ 8 trong tập các câu hỏi của Magandhija như sau. Bậc thánh bỏ gia đình, du hành không chú xứ, đối với dân trong làng, không tác thành hệ lụy, tuyệt không các dục vọng, không ước vọng hão huyền, chấm dứt mọi tranh luận, bất cứ với một ai. Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, này gia chủ, ý nghĩa cần phải được hiểu một cách rộng rãi như vậy. Bốn La Mã, Kinh Halidikani thứ 2, Dutija Halidikani Sutta. 4. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Maha Kachana sống giữa dân chúng Avanti tại Kurara Gara, bên bờ một vực núi. Rồi gia chủ Halidikani đi đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đi đến, đảnh lễ tôn giả Maha Kachana rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Halidikani nói với tôn giả Maha Kachana. Thế Tôn đã nói trong tập các câu hỏi của Sakha như vậy. Những sa môn bà la môn nào được giải thoát với sự đoạn tận khát ái? Những vị ấy đã hoàn toàn đạt được toàn thiện, đã hoàn toàn đạt được an ổn khỏi các khổ ách, đã hoàn toàn hành phạm hạnh, đã hoàn toàn đạt được mục đích là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, thưa tôn giả, ý nghĩa cần phải hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Đối với sắc giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái. Những gì thuộc chấp thủ, tâm chú trước, thiên chấp tùy miên, sự đoạn tận chúng, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, từ khước chúng một cách hoàn toàn. Như vậy gọi là tâm khéo giải thoát. Đối với thọ giới, này gia chủ, vân vân. Đối với tưởng giới, này gia chủ, vân vân. Đối với hành giới, này gia chủ, vân vân. Đối với thức giới, Này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái. Những gì thuộc chấp thủ, tâm chú trước, thiên chấp tùy miên, sự đoạn tận chúng, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, từ khước chúng một cách hoàn toàn. Như vậy gọi là tâm khéo giải thoát. Như vậy, này gia chủ, là ý nghĩa đã được Thế Tôn nói đến trong tập Các câu hỏi của Sắc Kha. Như sau, những sa môn, bà la môn nào được giải thoát với sự đoạn tận khát ái? Những vị ấy đã hoàn toàn đạt được toàn thiện, đã hoàn toàn đạt được an ổn khỏi các khổ ách, đã hoàn toàn hành phạm hạnh, đã hoàn toàn đạt được mục đích là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Năm La Mã, Kinh Thiền Định, Samadhi Sutta. Năm, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, hãy tu tập thiền định. Vị tỷ kheo có thiền định. Này các tỷ kheo, hiểu biết một cách như thật. Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt. Thọ tập khởi và đoạn diệt. Tưởng tập khởi và đoạn diệt. Hành tập khởi và đoạn diệt. Thức tập khởi và đoạn diệt. Này các tỷ kheo, thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là tưởng tập khởi? Thế nào là hành tập khởi? Thế nào là thức tập khởi? Ở đây, này các tỷ kheo hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, rồi an trú. Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước và an trú gì? Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, rồi an trú sắc. Do vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, rồi an trú sắc. Hỷ đối với sắc khởi lên. Do duyên hỷ đối với sắc, thủ đối với sắc khởi lên. Do duyên thủ đối với sắc, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ẩn này. Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, rồi an trú thọ, vân vân, rồi an trú tưởng, vân vân, rồi an trú hành, vân vân, rồi an trú thức. Do vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, rồi an trú thức, hỷ đối với thức khởi lên. Do duyên hỷ đối với thức, thủ đối với thức khởi lên. Do duyên thủ đối với thức, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ẩn này. Này các tỳ kheo, đây là sắc tập khởi, đây là thọ tập khởi, đây là tưởng tập khởi, đây là hành tập khởi, đây là thức tập khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là sắc đoạn diệt? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là tưởng đoạn diệt? Thế nào là hành đoạn diệt? Thế nào là thức đoạn diệt? Ở đây, này các tỳ kheo, vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú. Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú gì? Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc. Hỷ đối với sắc đoạn diệt. Do hỷ đối với sắc đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ ẩn này. Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ. Hỷ đối với thọ đoạn diệt. Do hỷ đối với thọ đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ ẩn này. Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú tưởng, vân vân. Không đắm trước và an trú hành. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú hành, hỷ đối với hành đoạn diệt. Do hỷ đối với hành đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt. Vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ ẩn này. Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức, hỷ đối với thức đoạn diệt. Do hỷ đối với thức đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt. Vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ ẩn này. Này các tỷ kheo, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ đoạn diệt, đây là tưởng đoạn diệt, đây là hành đoạn diệt, đây là thức đoạn diệt. Sáu La Mã Kinh Tĩnh Mặc Patisalana Sutta. 6. Nhân duyên tại Savatthi. Này các tỷ kheo, hãy chú tâm, dán tâm vào tĩnh mặc. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có tĩnh mặc, hiểu biết một cách như thật. Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt, thọ tập khởi và đoạn diệt, tưởng tập khởi và đoạn diệt, hành tập khởi và đoạn diệt, thức tập khởi và đoạn diệt, vân vân, như kinh trên. Bảy La Mã, Kinh Chấp Thủ và Ưu Não Upada Paritasana Sutta. 7. Nhân duyên tại Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về sự chấp thủ và ưu não, sự không chấp thủ và không ưu não. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là chấp thủ và ưu não? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Người ấy quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Đối với vị ấy, sắc ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi sắc biến hoại và đổi khác, thức tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc. Các pháp ưu não sanh khởi do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc sau khi xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, uttasa, chướng ngại, khát vọng được sanh khởi và ưu não. Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ trong tự ngã, hay tự ngã trong thọ. Đối với vị ấy, thọ ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi thọ ấy biến hoại và đổi khác, thức tùy chuyển theo sự biến hoại của thọ. Các pháp ưu não sanh khởi do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của thọ sau khi xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, chướng ngại, khát vọng được sanh khởi và ưu não. Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, vân vân. Vị ấy quán hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay hành trong tự ngã, hay tự ngã trong hành. Đối với vị ấy, hành ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi hành ấy biến hoại và đổi khác, thức tùy chuyển theo sự biến hoại của hành. Các pháp ưu não do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của hành sanh khởi sau khi xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, chướng ngại, khát vọng được sanh khởi và ưu não. Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức trong tự ngã, hay tự ngã trong thức. Đối với vị ấy, thức ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi thức ấy biến hoại và đổi khác, thức tùy chuyển theo sự biến hoại của thức. Các pháp ưu não do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của thức sanh khởi sau khi xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, chướng ngại, khát vọng được sanh khởi và ưu não. Như vậy, này các tỳ kheo, là chấp thủ và ưu não. Và này các tỳ kheo, như thế nào là không chấp thủ và không ưu não? Ở đây, này các tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân. Không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Đối với vị ấy, sắc ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi sắc ấy biến hoại và đổi khác, thức không tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc. Các pháp ưu não do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc không sanh khởi, không xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm không bị xâm chiếm, nên không có khủng bố, không có chướng ngại, không có khát vọng khởi lên và ưu não. Vân vân, không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Đối với vị ấy, thọ ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi thọ ấy biến hoại và đổi khác, thức không tùy chuyển theo sự biến hoại của thọ. Các pháp ưu não do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của thọ không sanh khởi, không xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm không bị xâm chiếm nên không có khủng bố, không có chướng ngại, không có khát vọng khởi lên và ưu não. Vân vân, không quán tưởng như là tự ngã, vân vân. Không quán hành như là tự ngã, vân vân. Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Đối với vị ấy, thức ấy biến hoại và đổi khác. Đối với vị ấy, khi thức ấy biến hoại và đổi khác, thức không tùy chuyển theo sự biến hoại của thức. Các pháp ưu não do thức tùy chuyển theo sự biến hoại của thức không sanh khởi, không xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm không bị xâm chiếm, nên không có khủng bố, không có chướng ngại, không có khát vọng khởi lên và ưu não. Như vậy, này các tỳ kheo, là sự không chấp thủ, không ưu não. Tám La Mã, kinh chấp thủ và ưu não thứ hai. Dutija Upada Paritasana Sutta. 8. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về sự chấp thủ và ưu não, sự không chấp thủ và không ưu não. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là chấp thủ và ưu não? Ở đây, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc. Đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Sắc ấy của vị này biến hoại, đổi khác. Vị này, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vân vân, quán thọ, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức. Đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thức ấy của vị này biến hoại, đổi khác. Vị này, khi thức ấy biến hoại, đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này các tỳ kheo là chấp thủ và ưu não. Này các tỳ kheo, như thế nào là không chấp thủ và không ưu não? Ở đây, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử quán sát, đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Sắc ấy của vị này biến hoại đổi khác. Vị này khi sắc biến hoại đổi khác, không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vân vân, quán thọ, đây không phải của tôi, vân vân. Quán tưởng, đây không phải của tôi, vân vân. Quán hành, đây không phải của tôi, vân vân. Quán thức, đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Thức ấy của vị này biến hoại đổi khác. Vị này khi thức ấy biến hoại đổi khác, không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này các tỳ kheo là không chấp thủ và không ưu não. Chín La Mã, kinh ba thời là vô thường. Kalataja Anicca Sutta. 9. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, sắc là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, Anapekho, đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, thọ là vô thường, vân vân. Này các tỳ kheo, tưởng là vô thường, vân vân. Này các tỳ kheo, hành là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử đối với hành quá khứ không tiếc nuối, đối với hành vị lai không hoan hỷ, đối với hành hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. Này các tỳ kheo, thức là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử đối với thức quá khứ không tiếc nuối, đối với thức vị lai không hoan hỷ, đối với thức hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. 10 La Mã, kinh ba thời là khổ, Kalataja Dukha Sutta. 10. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, là khổ, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. Thọ, này các tỳ kheo, là khổ, vân vân. Tưởng, này các tỳ kheo, là khổ, vân vân. Hành, này các tỳ kheo, là khổ, vân vân. Thức, này các tỳ kheo, là khổ, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử đối với thức quá khứ không tiếc nuối, đối với thức vị lai không hoan hỷ, đối với thức hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. 11 La Mã, kinh ba thời là vô ngã, Kalataja Anatta Sutta. 11. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, là vô ngã trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. Thọ, này các tỳ kheo, là vô ngã, vân vân. Tưởng, này các tỳ kheo, là vô ngã, vân vân. Hành, này các tỳ kheo, là vô ngã, vân vân. Thức, này các tỳ kheo, là vô ngã, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử đối với thức quá khứ không tiếc nuối, đối với thức vị lai không hoan hỷ, đối với thức hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt.